Chúa Giêsu như Chúa Giêsu đã mặc khải. lập tạo dựng nên nhân loại này để làm gì? Và Chúa Cha sai Chúa Giêsu, con yêu quý của Ngài, suốt thời gian này để làm gì? Và Đức Giêsu 33 năm ở trần gian cho tới chết, chết đau thương trên thập giá để làm gì? Và trước khi về trời, Đức Giêsu phán lệnh cho nhóm 12 người, gọi là 12 người trong tổ mà Chúa đã lập thành giáo hội của Chúa. Chúa lập ra hội thánh của Chúa để làm gì? Một câu hỏi rất quan trọng, nó gồm có tất cả mọi câu trả lời khác. Những khía cạnh khác, 1, 2, 3, 4, 100, 1000 vấn đề của đức tin Công giáo, nó phải xuất phát từ cái số 1, cái chính nghĩa, cái cứu cánh, cái mục đích chính của Chúa Giêsu Kitô, cũng là của Cha trên trời. Câu hỏi rất quan trọng vì nó liên quan tới cả đời chúng ta. Vì thế vắn tắt, tôi xin cô đồng lại trong câu trả lời. Trước hết qua mặt khải, qua đức tin, các thánh tịnh đạo Việt Nam đã đón nhận và lưu truyền lại cho chúng ta cái đức tin này, cái câu trả lời này, chứ chúng ta không bịa ra một câu trả lời nào khác. Vậy thì mục đích số 1, đầu tiên Chúa Trời Thượng Đế tạo hóa dựng lên muôn loài để cho muôn loài được hạnh phúc đời đời với Ngài và Thiên Chúa. Và chúng ta đã biết hạnh phúc đời đời đó đã bị loài người chúng ta phá đổ và đặt mình trong một cái thế hư hỏng đời đời, không còn được tình yêu của Thiên Chúa Cha, và lẽ ra phải đáng bị tru phạt. Nhưng mà Chúa Cha với trái tim của người cha chẳng những không phạt mà còn muốn cứu rỗi, muốn tha thứ, muốn phục hồi lại tất cả mọi hạnh phúc đời đời cho nhân loại. Và cái bằng chứng Ngài đã trao người con của Ngài như là quà tặng cứu rỗi để mọi người ai biết và tin nhận con của Ngài thì từ đó được phục hồi lại, được Cha trên trời yêu thương, tha thứ mọi tội lỗi và được hạnh phúc đời đời với Cha trên trời. Đức Giêsu hiểu được cái mục đích chính của Chúa Cha và Ngài đi đâu làm gì, cả cuộc đời của Chúa Giêsu cũng chỉ công bố cho mọi người cái tin mừng Chúa Trời là Cha chung của nhân loại và Cha chung tha hết mọi tội lỗi xấu xa của loài người. Và chính Đức Giêsu cũng đã làm hết cách để cho người ta tin tưởng và đón nhận Chúa Cha. Ngay cả cái chết của Chúa Giêsu, Ngài sử dụng nó như một phương thế. Nếu không tin điều tôi nói là chân lý, là sự thật, hãy nhìn cái chết của tôi và đón nhận cái chết của tôi. Và Chúa Cha dùng chính Chúa Giêsu, nhất là cái chết của Ngài, một lần nữa để khẳng định Chúa Cha thương hết mọi người chúng ta, thương tới mức độ hy luôn người con ruột của mình. Và người con ruột của mình là Chúa Giêsu cũng thể hiện cái tình thương của Chúa Cha tới mức độ không còn cách nào khác, chấp nhận cái chết đau thương để nói cho mọi người biết nếu có cách nào Chúa Cha thương loài người hơn thì Ngài đã làm. Và cái chết của Chúa Giêsu mang một cái giá trị cứu rỗi, mang một cái sự tha thứ đầy đủ tất cả mọi tội lỗi nhân loại chúng ta. Đây chính là số 1, mục đích chính yếu của Chúa Cha trên trời và được Chúa Giêsu biết nói. Và trước khi về trời, Đức Giêsu cũng lập lại cái số 1 đó. Mục đích Chúa lập ra hội thánh là mời gọi mọi người phải đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo cho cả nhân loại biết Chúa Cha trên trời thương hết mọi người. Và chỉ cần mọi người nghe biết và đón nhận Chúa Cha trên trời bằng cách đón nhận con của Cha trên trời là Chúa Giêsu thì mọi tội lỗi được tha thứ, được đền bù và và được phục hồi lại chức năng là con Thiên Chúa. Đây là trung tâm của tin mừng, của mục đích tạo Phật giáo. Vậy Hội Thánh Công Giáo được lập ra để làm gì? Các thánh tử đạo trên thế giới và tại Việt Nam chết để làm gì? Các dòng tu lập ra để có nhiều tu sĩ để làm gì? Câu trả lời chỉ có một mục đích đó mà thôi, để chúng ta tiếp nối cái sứ vụ, cái yêu thương, kế hoạch yêu thương cứu rỗi của Cha Trên Trời qua việc loan báo Đức Giêsu là con của Chúa Trời, để mọi người nghe, biết, tin. Và chỉ cần nghe, biết và tin thì mọi người trên thế gian này được ơn cứu rỗi, được Chúa Cha đón nhận như là con của mình. Đó là chính yếu. Còn tất cả mọi cái việc khác là phụ, là thêm bớt để cho chúng ta tập trung vào cái số một này. Trong đó có các thánh lập dòng. Các dòng được lập ra để làm gì? Tất cả đều trực tiếp giao tiếp để mọi thành phần như một cái vòng tròn, dù đứng ở đâu thì cũng được có cái đường lối để quy về một mình là Chúa Giêsu. Nhưng chúng ta hãy nhớ, Chúa Giêsu được cha ban là cho cả mọi người, chứ không phải Chúa Giêsu ham hố để quy về mình. Câu chuyện này được một linh mục đã mô tả lại qua câu chuyện rất là dễ hiểu như sau. Một ông bố làm nghề thầy thuốc, thấy cả đoàn đông đảo con cháu bị ốm đau, bị bệnh dịch và bị chết. Với trái tim của ông bố không cầm lòng được, ông đã tìm mọi cách làm sao để cứu được con của mình. Người ta bắt nước, ông đã vô trong rừng sâu tìm được cái rễ cây rất là quý hóa, và cái rễ cây này chứa được tất cả mọi thứ bình thường. Nhưng ông không phải trả giá thấp vì thú rừng cắn xé ông ta. Rồi trên đường về cũng bị cướp bóc đánh phá nhiều thứ để cướp cái thuốc quý đó. Nhưng ông đã liều mình chịu chết và lê lết về kịp cho tới gia nhà con cháu của mình, kịp đủ để trốn lên cho các con cháu. Các con cháu ơi, các con cháu hãy uống cái thuốc quý này để được sống, và nhân cái thuốc này cho mọi người để ai ai cũng được biết cái thuốc này và được cứu sống. Đó là hạnh phúc, đó là niềm vui của bố. Bố có chết, bố cũng bằng lòng. Nói xong, ông phải chết. Các con cháu vô cùng đau thương, kính nhớ thương xót ông bố. Nhưng mà quên không chỉ uống thuốc, không phổ biến thuốc đó. Các con cháu thích quy tụ chung quanh ông bố, chúc tụng lời khen suốt ngày đêm, ca hát chúc tụng ông bố, rước sách ông bố. Nhưng mà không chỉ uống thuốc của ông bố. Kính thưa toàn thể anh chị em, đây không phải là một câu chuyện nữa, là một cái thực tế, một cái tình trạng của giáo hội chúng ta. Chúa Giêsu giống như ông bố, giống như thầy thuốc mang từ Cha trên trời. Chúa Cha gửi tới một cái thuốc quý cho nhân loại, chỉ cần nghe, biết, nghĩa là uống thuốc, thì tất cả loài ốm đau bệnh tật đều được học. Nhưng loài người chúng ta giống như các con cháu của ông bố, chỉ thích chúc tụng lời khen ông bố đầy lòng nhân từ, đầy cao thượng, đầy hy sinh, mà quên không chịu uống thuốc, và nhất là không chịu nhân cái thuốc đó, phổ biến cái tên thuốc đó cho những người ốm đau bệnh tật biết. Vậy điều gì làm cho ông bố trong câu chuyện bác sĩ ông bố này bằng lòng? Có phải là những lời chúc tụng, lời khen của các con cái đối với ông bố không? Ông bố đã nói rõ điều ông đã mong muốn và trả giá đắt, và nếu có chết ông ta cũng bằng lòng là các con phải uống cái thuốc này để được sống và phổ biến cái thuốc này cho mọi người. Đó là mục đích, ý muốn của ông bố. Cũng vậy, Chúa Cha trên trời cho Chúa Giêsu xuống thế làm người. Chúa Giêsu chịu nạn chịu chết để lại một cái thuốc quý. Chỉ cần nghe danh Chúa Giêsu, tin Chúa Giêsu đủ để chi là cứu chuộc và mọi người sẽ được cứu rỗi. Và ngài đã lập ra hội thánh trong cái câu chuyện mấy đứa con. Ông bố nói với mấy đứa con, các con hãy uống thuốc và nhanh lên đi khắp tứ phương kia này. Thế nhưng các đứa con trong những câu chuyện là người không làm, chúng ta không thích, không làm như vậy. Chúng ta chỉ thích chúc tụng lời khen rất sắc thật linh đình rất rộng, còn không uống thuốc và không phổ biến đi thuốc đó. May mắn nhìn lại 2000 năm lịch sử, chúng ta thấy hội thánh đầu tiên các ngài đi, các ngài loan báo, các ngài đi quy tụ lại để thờ phượng người khen Chúa. Nói vậy chúng ta không có ý coi thường việc thờ phượng chúc tụng người khen Chúa, nhưng nếu chúng ta bỏ cái mục đích, cái nhiệm vụ chính, chắc chắn Chúa cũng không bằng lòng. Vì trong kinh điển tụng hàng ngày chúng ta lặp lại một câu nói: những lời chúc tụng lời khen của chúng con, của giáo hội không thêm gì cho vinh quang của Thiên Chúa, vì là Thiên Chúa ngài đời đời được vinh quang. Những gì chúng ta chúc tụng không thêm gì cho ngài. Và cái điều ngài ước muốn khi cho Chúa xuống thế làm người cũng như Chúa Giêsu là ra hội thánh, không phải để tìm vinh quang của loài người, mà cái vinh quang của Thiên Chúa nếu muốn, cũng như chúc tụng Thiên Chúa nếu muốn, là tất cả những ai ốm đau bệnh tật đều khỏi bệnh và phổ biến cái thuốc đó, nhận cái thuốc đó lên cho mọi người được biết. Chỉ cần người ta biết và người ta tin, giống như là uống thuốc sẽ được cứu rỗi. Đó là mục đích chính và là trung tâm của cả cộng đồng. Vậy kính thưa các bạn, anh chị em, từ đó chúng ta rút ra bài học, chúng ta áp dụng, chúng ta thực hành. Chúng ta cảm tạ tri ân các đấng vượt đi trước chúng ta. Nếu cách đây gần 500 năm trước không có các đấng vượt hy sinh từ bỏ gia đình bố mẹ của mình để tới với chúng ta, mang cái thuốc, mang cái tin mừng Chúa Giêsu tới cho chúng ta, thì không ai trong chúng ta hôm nay ngày ngồi ở đây. Chúng ta cảm ơn Chúa vì tổ tiên ông bà của chúng ta, cách kia trong giáo phận chúng ta có 33, có 31, 17 vị tứ đạo thuộc quê hương Thái Bình và Hương Yên, và có gần 9 vị khác thuộc các giáo phận các người nước ngoài. Tổng cộng có tới 31 vị đã được vào trong cái danh sách của các thánh tử đạo Thái Bình tự nhiên. Ngoài ra còn biết bao nhiêu tổ tiên khác trên 300.000 người tổ tiên Việt Nam Công giáo chúng ta, vì hiểu được uống cái thuốc cứu rỗi đó và loan truyền cái thuốc đó, ngày hôm nay mới có chúng ta. Vì thế mừng lễ các thánh tổ phụ, cái riêng thánh tâm mình hôm nay, tôi xác tin một cái căn bản mà không sợ sai lầm khi khẳng định cho anh chị em, cái riêng các cha dòng tâm minh và các vinh đoàn tâm minh khi theo cái linh đạo của thánh tâm minh, mục đích chính là gì? Tôi đọc lại cái lịch sử ngày sinh 1170, cách đây 847 năm, và ngày sống có 51 năm thôi. Ngài qua đời 1221, năm 1221 chỉ có 51 năm. Và cái sứ mạng của ngài đã được Chúa hướng ngay từ đầu. Và mẹ của ngài trong một cái cuộc hành hương trước khi sinh ngài đã có một cái giấc mơ, và mẹ thấy mình sinh ra một con chó. Con chó lồng cái đuốc sáng và chạy đi khắp nơi. Sau này bà mẹ hiểu được cái đứa con mình sẽ sinh ra là chính thánh tâm mình. Còn cái đuốc sáng mang cái đuốc thánh sáng đó đi khắp mọi nơi. Và sau này thánh tâm mình đã lập ra một dòng và là dòng giảng thuyết, và ngày sinh vào cái ngày Chủ nhật vào tiếng Tây Ban Nha Domingo là ngày của Chúa, và ngày đã trở nên một cái người đọc vào Chúa và là trong một hội dòng cũng lấy tên là Dominicanus, Ordo Dominicanus, Dominicanus, nói lên hiểu theo cái nghĩa là những cái người loan báo Chúa cho mọi người. Vì thế tôi rất tâm đắc và rất là vui hôm nay khi được chia sẻ với cộng đoàn anh chị em. Trở lại cái câu hỏi cũng là câu kết luận, mục đích chính của chúng ta trong giáo phận, mục đích chính giáo phận tức là giáo hội Chúa Giêsu lập ra ở trong địa phương Thái Bình Dương Yên để làm gì? Mục đích 17.000 người anh chị em khi cơ hữu tham gia vào trong ơn gọi các binh cách này cách cao để làm gì? Và dòng các binh được phát triển tại Việt Nam rất là rộng lớn. Vậy các tu sĩ, các linh mục, dòng các binh chính hiếu làm việc gì? Không có một câu trả lời nào khác ngoài câu trả lời loan báo tin mừng của Chúa. Nói theo nghĩa là truyền đạo. Tại Thái Bình Đức Yên, chúng ta có 3.600.000 người chưa biết Chúa là ai, chưa bao giờ được nghe biết một cái thuốc cứu độ, một cái thuốc mang lại sự sống đời đời, một cái thuốc đền tội qua cái chết của Chúa Giêsu đền hết tất cả mọi sự giữ sự tội cho nhân loại. Và chỉ cần nghe biết vậy thôi đủ để người ta được sống đời đời. Vậy hỏi có bao nhiêu người trong chúng ta cả giám mục, linh mục, các riêng là tu sĩ, là những người tự nguyện, những người đã thề hứa để cả đời mình không làm việc gì khác, từ bỏ mọi việc khác để làm cái công việc loan báo tin mừng của Chúa mà thôi. Và đó là những người chuyên nghiệp, những người tự nguyện và những dòng tu được lập ra chỉ để tiếp nối công việc của Giêsu. Hỏi ngày hôm nay giám mục, linh mục, tu sĩ chúng ta còn trung thành, còn thực hành hay không? Nói về giáo dân, giáo dân có các cái nhiệm vụ khác quan trọng trong gia đình, trong xã hội. Nhưng giáo dân cũng được mời gọi kết liên những ai có điều kiện cũng phải cám tạ để loan báo tin mừng. Và đây cũng là một trong cái linh đạo và giá trị ý nghĩa số 1 của Vinh Đoàn Đăng Bình. Làm thế nào để loan báo Chúa trong gia đình của mình, bố mẹ, những thành viên quân đoàn phải có khả năng để nói về Chúa cho các con em của mình, dạy về Chúa tức là dạy tâm lý, rồi những gia đình chung quanh của mình, gia đình hàng xóm, biết bao nhiêu gia đình còn lương dân, còn ngoại giáo, còn chưa bao giờ nghe biết thành thuốc Giêsu, thuốc cứu độ của Đức Giêsu. Vậy thì chúng ta cũng có nhiều cách, không phải như các tu sĩ linh mục bỏ gia đình để đi truyền giáo nếu có được cảm động. Những nhiệm vụ chính của giáo dân giống như men ở trong hội. Vậy biết bao nhiêu trường hợp cảm ứng gia đình công giáo chúng ta, quy đoàn chúng ta không làm men làm muối cho những gia đình chung quanh. Mà ngược lại, có nhiều gia đình lương dân chung quanh họ bán ghét chúng ta, họ không thể tin tưởng được vì gia đình công giáo chúng ta chưa làm men làm muối. Con gà con vịt chạy qua chạy lại, chúng ta tập kết, chúng ta ăn, chúng ta phi tang cách thế nào? Con cái chúng ta cãi nhau, con tiếng với người hàng xóm, với người lương dân, chẳng những không làm men làm muối mà còn làm gương bổn gương sáng. Vậy làm sao nói về Chúa Giêsu cho họ được khi chính chúng ta chưa được Kitô hóa? Vì thế kết luận của ngày lễ hôm nay chúng ta quy tụ lại rất long đại, rất long trọng, nhưng sẽ thiếu một cái gì đó rất là quan trọng cho cả giáo phận chúng ta. Vì những người biết tin và uống thuốc cứu độ của Chúa Giêsu mới có 130.000, còn lại 3.500.000 người tại Thái Bình Hương Yên chưa biết gì hết. Riêng Hương Yên gần 1.500.000 người là lương dân, họ chưa nghe thuốc, chưa biết thuốc cứu độ là ai. Chỉ có 15.000-16.000 người biết thuốc cứu độ, biết bác sĩ, biết thầy thuốc cứu độ, còn lại 1.500.000 người Hương Yên chưa biết gì hết. Đây chính là một cái sứ điệp mà hôm nay Thánh Giám Minh trao cho tất cả chúng ta cả giáo phận. Chúng ta cảm ơn những người đi trước đã lưu truyền lại cái thuốc và tin mừng cứu độ cho chúng ta. Ngày hôm nay để mừng lễ Thánh Giám Minh, chúng ta nhận, hãy cam đảm chúng ta đón nhận và hưởng ứng cái sứ điệp của Ngài, mà chính là sứ điệp của Chúa Giêsu trao cho cả giáo hội chúng ta. Lời cầu chúc để cho 17.000 thành viên chúng ta có một ý thức và sống thế nào để như mẹ như muối. Nếu chưa có đủ khả năng để đi nói về Chúa Giêsu cho người lưng dân thì ít nhất bằng đời sống, bằng cuộc sống, chúng ta làm chứng nhân, làm chứng tá cho cái phúc quý, để ai ai khi biết được chúng ta họ cũng nghe và cũng uống được cái thuốc cứu độ. Đó là cách tốt nhất để chúng ta tôn vinh Thánh Cha mình, và cùng Thánh Cha mình chúng ta chúc tụng tổ tiên ông bà tứ đại của chúng ta